đạo đức của xã hội Việt Nam ngày nay đang bị xuống cấp nghiêm trọng. Những vụ án giết người, cướp của hoặc không được chấp nhận trong tình yêu, tạt axit đánh ghen, hoặc là những bạo động do những mâu thuẫn nhỏ ngày càng nhiều và trở nên tàn bạo hơn. Theo thầy, có phải nguyên do là do giáo dục đạo đức con người bị mất gốc? Về trách nhiệm, do nhà trường, gia đình, xã hội và phía nào là quan trọng nhất? Đây là câu hỏi đề cập đến bản chất của đời sống xã hội diễn ra tại Việt Nam đương đại. Nội dung của câu hỏi đã được chúng ta biết đến qua các phương tiện truyền thông, từ TV, radio, báo chí, in giấy và báo mạng. Có lẽ cũng không cần thiết phải lặp lại những vấn nạn đó trong thời gian qua. Đầu tháng 4 năm 2016 đó, có một Phật tử xuất thân là phó thẩm phán ở tỉnh Nghệ An vừa về hưu. Khoảng vài năm trở lại đây đó thì bà tình cờ đọc được, nghe được những kinh sách phiên dịch, những quyển sách trước tác và các bài giảng của chúng tôi. Cho nên bà cho biết rằng đó là khi xử các cái vụ án về tội phạm hình sự, bà cảm thấy tâm nó thanh thản hơn. Thì đó là cái công việc mà phán xét sai lầm một chút xíu có thể dẫn đến nỗi hàm oan, như trường hợp của ông Chấn hoặc là ông Nén. Đến thăm chúng tôi thì bà có tâm sự thế này: đổ lỗi cho những cái tội lỗi, những bất ổn xã hội cho cái nghèo gây ra đó là một sai lầm lớn. Và bà chứng minh rằng đó, cách đây 30 năm hoặc là 40 năm, khi đất nước Việt Nam vừa được độc lập đó, cái nghèo phủ trùm trên nước Việt Nam nhiều hơn bây giờ gấp nhiều lần. Nói cách khác là nền kinh tế Việt Nam ngày càng được tăng trưởng và phát triển, nhưng mà tại sao á tội phạm ở Việt Nam ngày càng gia tăng và bị trẻ hóa? Cái mức độ của nó rất là kinh hoàng. Những vụ giết người đó không đáng đâu vào đâu bởi những nguyên nhân rất là lãng xẹt. Chúng tôi chia sẻ là vấn đề chính là do vì trong giai đoạn xã hội chủ nghĩa từ năm 1945 ở miền Bắc, năm 1954 ở Bắc Trung Bộ và năm 1975 ở miền Nam, chúng ta đã quên đi môn đạo đức học ở các cấp học tại nhà trường. Khoảng 2 thập niên trở lại đây đó, thì Bộ Giáo dục và Đào tạo ở Việt Nam nhận ra được cái lỗ hổng này, giới thiệu môn giáo dục công dân như là một cái bước tiến trong giai đoạn xã hội chủ nghĩa. Theo chúng tôi đó, môn đó chưa đủ. Vì nếu chúng ta phân tích về nội dung của từng lớp học mà môn này xây dựng nên đó, thì có những môn nó thuộc về luật pháp, thuộc về môi trường học, thuộc về giao tiếp xã hội. Còn đi trực tiếp vào nội dung của đạo đức học thì không có nhiều. Ở phần lớn các trường lớp đó, thì môn học này đó được xem như là môn học phụ thôi. các thầy cô giáo được đảm trách môn học này không phải là những người chuyên môn, tức là được đào tạo về lĩnh vực đó. Và lương cho các môn học này cũng thấp hơn các môn học khác. Cho nên là chúng ta chưa có thấy rõ được tầm quan trọng của môn học đó và cái giá trị mang lại của nó cho nghệ thuật sống và tư cách sống của các học sinh về sau này. Song song với chương trình vừa nêu đó, thì tại Việt Nam trong thời kỳ sau chủ nghĩa, chúng ta có quá nhiều các loại văn học chiến tranh mà bản chất của nó là hận thù. Văn học chiến tranh đối với các nước bị xâm lăng như Việt Nam là rất cần thiết trong giai đoạn chúng ta bị xâm lăng. Đất nước Việt Nam đã được độc lập 40 năm mà vẫn tiếp tục dạy cái chương trình văn học chiến tranh như thời kỳ mà chúng ta chưa được độc lập, đó là điều thật sự không cần thiết. Học quá nhiều cái loại văn học chiến tranh đó thì cái hận thù rồi khích lệ cái sự hy sinh, lỗi trừ lẫn nhau, thanh toán nhau mà không có nền tảng có đạo đức để làm quy chuẩn đó, thì chỉ cần cái nghèo, cái khó, cái trở ngại nhỏ người ta có thể thanh toán nhau, xử lý nhau, giết chóc nhau, mang lại nỗi khổ niềm đau cho nhau. Trên toàn nước Việt Nam hiện nay đó, tại các bộ binh chính đều có các tượng đài chiến tranh thể hiện cái sự chiến thắng giặc ngoại xâm, và đó là niềm hãnh diện tự hào của người Việt Nam. Nhưng theo chúng tôi là không cần thiết. Lý do là Việt Nam là nước nạn nhân của các cuộc chiến tranh xâm lăng. Chúng ta là nạn nhân của Trung Quốc 1.000 năm, thế kỷ thứ nhất đến thế kỷ thứ 10. Chúng ta là nạn nhân của Pháp gần 100 năm. Chúng ta là nạn nhân của Pháp xích Nhật một thời gian ngắn. Chúng ta là nạn nhân của cuộc chiến tranh nội chiến giữa Bắc Việt Nam và Nam Việt Nam với sự can thiệp của Hoa Kỳ. Và do đó làm quá nhiều các tượng đài chiến tranh sẽ làm cho quốc tế khi đến Việt Nam có cảm giác rằng nước Việt Nam là hiếu chiến, đa khi chiến tranh Việt Nam là tự vệ. Một nghĩa cử mà tất cả mọi người trong nước phải có trách nhiệm. Thử so sánh vấn đề này với đất nước Nhật Bản tại hai thành phố Hiroshima và Nagasaki. Vào 8 giờ 15 phút ngày 6 tháng 8 năm 1945, quả bom nguyên tử đầu tiên đã được thả xuống thành phố Hiroshima, dẫn đến cái chết của 260.000 người. Và sau đó trong vòng 10 năm sau chết thêm 160.000 người. Cái sự thả bom của Hoa Kỳ đối với Nhật Bản đã góp phần kết thúc chủ nghĩa phát xít Nhật trong Thế chiến thứ hai, và cũng làm liên hoàn dẫn đến cái sự kết thúc của chủ nghĩa phát xít Đức và Ý ở châu Âu và những quốc gia còn lại. Liên minh với Hoa Kỳ lúc đó rất là vui mừng, là vì nhờ những quả bom nguyên tử đó mà Nhật mới đầu hàng trên các mặt trận, trong đó có các nước mà Nhật đang chiếm đóng. Sau tháng 8 năm 1945 thì Nhật đã làm công viên tưởng niệm hòa bình ở tại Hiroshima, viện bảo tàng hòa bình tại Hiroshima và Nagasaki với các tượng đài biểu tượng cho hòa bình. Vào trong viện bảo tàng tham quan về sự tố cáo tội ác chiến tranh hạt nhân Nếu như chúng ta bỏ quên đi cái bối cảnh của Thế chiến thứ hai đó, thì du khách sẽ có thiện cảm trọn vẹn 100% với Nhật Bản là nước nạn nhân của hạt nhân, và quên đi rằng là Nhật Bản là một nước xâm lăng, một phát xít góp phần tạo ra cái khủng hoảng của Thế chiến thứ hai. Và Nhật Bản ở trong dự báo tài của họ không hề ghi nhận, thừa nhận cái sai lầm của họ, đó là đi xâm lăng các nước khác với tư cách là phát xít. Và cái cuộc xâm lăng của họ đó đã để lại cái chết đau thương của hàng triệu con người trên hành tinh. Và Việt Nam chúng ta trong giai đoạn Nhật cai trị vào một thời gian ngắn ngủi thôi cũng đã chết mấy triệu người, mà nặng nhất là ở tỉnh Thái Bình. Nhưng mà đến những nơi mà nước Việt Nam là nạn nhân đó, thì chúng ta thấy không hề có các tượng đài hòa bình để kêu gọi về ý thức hòa bình và tạo ra cái sự đồng cảm của thế giới về cái tính chất nạn nhân chiến tranh ở người Việt Nam do giặc ngoại xâm mang lại. Cho nên so ra đó thì trong cái nước này đó thì Nhật Bản là họ khôn khéo hơn, họ là nước giấy khởi chiến tranh, nhưng mà đến tham quan viện bảo tàng hòa bình của họ tại hai nơi Bom Nguyên Tử diễn ra đó thì người ta đồng cảm với họ. Mặc dù chiến tranh là đáng lên án, Bom Nguyên Tử là đáng lên án, nhưng mà tội ác của phát xít Nhật không thể gọi là bị phủ che được. Đang ghi ở tại Việt Nam chúng ta là nạn nhân của chiến tranh, nạn nhân của những cuộc chiến xâm lăng, nhưng mà tới đâu ở Việt Nam chúng ta cũng thấy phần lớn là các tượng đài chiến thắng ta. Thì chúng tôi đó không phải là một chính sách hay. Những người này nó góp phần tạo ra cái tính bạo lực bạo động một phần nào đó, mặc dù đó đề cao về cái tinh thần yêu nước, sẵn sàng bỏ mạng quên mình cho độc lập chủ quyền dân tộc là tốt, và đạo Phật khích lệ và tán đồng điều đó. Nhưng bỏ rơi việc giáo dục đạo đức trong nhà trường là một tổn thất lớn về nhân cách của con người sau khi tốt nghiệp. Và đây chính là lỗ hổng quan trọng dẫn đến sự băng hoại đạo đức trong xã hội và cộng đồng, từ đó nó góp phần làm gia tăng cái tệ nạn phạm pháp ở tuổi trẻ vị thành niên, tệ nạn giết người, cướp của, lừa đảo, vân vân. Các du khách quốc tế khi đến Việt Nam họ ngại nhất là bị móc túi, bị giật giật. So với đất nước Ấn Độ có trên dưới 500 triệu người nghèo cùng đinh mặt riệt, du khách đến nước này đó không hề bị giật, không hề bị cướp. Nếu có chăng đó là rất hy hữu. Cái tỷ lệ tính theo dân số là nó thua Việt Nam đến vài chục lần, đến vài trăm lần. Nên đổ lỗi cho cái nghèo nó không đúng. Tại Ấn Độ, nếu ai đã từng đi Phật Tích rồi đó thì thấy là các cái quầy bán hàng lưu niệm, văn hóa phẩm, họ không hề có cửa đóng, không hề có chìa khóa khóa lại. Những cái xe đẩy rất là đơn sơ. Họ lấy một cái tấm bạc màu xanh phủ trùm lại và lấy dây thừng cuộn lại thôi, để tại chỗ. Sau 7-8 giờ tối họ về nhà ngủ, 10 giờ sáng ra tiếp tục mở để bán, chẳng có ăn cắp gì. Chứ nếu mà gặp ở Việt Nam đó thì cả chi lẫn chạy đều mắc. Ăn cắp luôn cả xe đẩy, ăn cắp luôn tất cả các vật dụng được bày bán ở trên đó. Những khu vực hiện nay đó là dân cư nghèo đó, nó thuộc về hàng cùng đinh mạt riệp, nghèo rớt mồng tơi, nghèo màn trời chỗ đất. Tại sao cái đàn trộm cắp nó không xảy ra? Nghèo ta đi xin, có thể xin rất dài, xin làm bệnh rịnh lòng khách, nhưng mà người ta không cúp giật. Đó là vì cái nền tảng giáo dục đạo đức của ta nó vững hơn, nước Việt Nam mình, nhất là giáo dục đạo đức ở tuổi ấu thơ. Nó vốn trở thành như là cái nền tảng để cho người ta sống tốt như một kỹ năng sống về sau này. Một trong những nguyên nhân thứ hai dẫn đến cái tình trạng tội phạm và trẻ hóa tội phạm tại Việt Nam là quan điểm cho rằng chết là hết. Khi cho rằng chết là hết thì rất nhiều người đã thiển cận khi chủ trương rằng hy sinh đề bố để củng cố những đề con cháu. Cái tội phạm nếu mà được chứng minh là có tội, nhiều nhất là bị tử hình đó. Phạm tội tày trời cũng tử hình, là tử hình cũng có một lần thôi. Cho nên sẵn sàng người ta hy sinh đời của mình, phạm pháp làm những cái việc trái quấy với đạo đức, để cho nhiều thế hệ con cháu thừa hưởng được những cái phạm pháp này, lợi tức từ những phạm pháp này đó, cũng là làm cho rất nhiều người ta sẵn sàng hy sinh. Đó là vì người ta cho rằng đó, kiếp sau là không có thật, chết là dấu chấm cuối cùng của cuộc đời. Đó là một tà kiến, và tà kiến này ảnh hưởng làm băng hoại đời sống đạo đức cá nhân, gia đình, xã hội rất lớn. Khi chúng ta ngộ nhận rằng đó là sau khi chết đó, người tốt và kẻ xấu có kết cục giống nhau, là mất hẳn, không còn gì hết, thì một số người sẽ nghĩ rằng dại lắm tôi mới đi làm việc tốt lắm, tại vì đâu có sự tưởng thưởng về sau, nhân quả không có tiếp nối sau khi chết, thì làm tốt để làm gì? Từ đó rất nhiều người trở nên thiển cận hơn và nguy hại cho đời sống đạo đức của xã hội hơn. Do đó chúng ta cần phải lên án học thuyết cho rằng chết là hết, dù nó được bất kỳ ai chủ trương. Còn khi chúng ta tin rằng là kiếp sau là có thật, mọi hành động của chúng ta ở kiếp này tốt hay xấu, chính chúng ta là người thừa kế cái hậu quả của nó, thì tự động chúng ta có trách nhiệm với mình hơn, trách nhiệm với những gì mà mình đã làm, đang làm hoặc là sẽ làm. Từ đó đó, trước khi làm một việc gì, chúng ta đắn đo xem hậu quả của nó như thế nào, để người ta có thể tự cứu giúp chính mình khỏi những cạm bẫy và những thách đố mà do sự túng quẫn đó người ta có thể bị rơi vào một tình huống mà sự lựa chọn không có nhiều lắm. Một quan điểm khác cho rằng là tôn giáo là thuốc phiện của quần chúng cũng là một cái nguy hại, tức là không thừa nhận giá trị đạo đức, giá trị xã hội, giá trị tâm linh của tôn giáo, đã làm cho rất nhiều thế hệ Việt Nam đánh mất cái niềm tin tôn giáo. Mà khi cái niềm tin tôn giáo về chuyển tích cực đã bị mất rồi đó, thì người ta chỉ còn biết sống với sự hưởng thụ vật chất thôi, và xem đó là cái kết quả cuối cùng của đời sống đó. Và lối sống này nó làm cho người ta trở nên nguy hiểm hơn, thiển cận hơn. Đổ lỗi cho cái nghèo không chuẩn, vì có nhiều nước nghèo hơn Việt Nam, nhưng mà tệ nạn xã hội của họ không bằng Việt Nam. Cộng đồng người Việt Nam ở hải ngoại trong vòng 4 thập niên qua có rất nhiều người thành công đến đỉnh cao của xã hội, nhưng mà cũng có rất nhiều người làm cho hình ảnh người Việt Nam và đất nước Việt Nam đó bị mờ nhạt dần ở trong nhận thức của người bản địa. Đó là cái tệ nạn ăn cắp, lừa đảo, trồng cần sa, rồi giang hồ mafia, đâm thuê chém mướn, vân vân. Và những điều này nó làm cho Việt Nam nó bị quan ngại ở những nước đang phát triển. Đề cập đến vấn đề trách nhiệm thì chúng ta cũng không thể là quy kết cho nhà trường không, học đường chỉ đóng một vai trò, mặc dù rất là quan trọng. Rồi gia đình cũng phải có trách nhiệm, và cái quan điểm chính sách giáo dục của nhà nước đó lại có cái trách nhiệm quan trọng hơn. Đó là cả ba phương diện. Còn trách nhiệm cá nhân của mỗi người cũng phải được đề cao, Nếu như người ta tin vào nhân quả là có thật, những điều sái quấy có thể qua mặt được luật pháp, lũng đoạn được luật pháp, nhưng không thể qua mặt và lũng đoạn được nhân quả, thì người ta sẽ sợ những điều sái quấy mà không dám làm. Do đó nhà nước Việt Nam nên thay đổi chính sách về giáo dục, trong đó nó phải có một cái môn về đạo đức học bắt buộc cho mọi cấp học. Nhà trường Việt Nam cũng nên thay đổi tiêu chí giáo dục tại các trường cấp 3 trở xuống. Tiêu chí chúng ta đặt ra đó là tiên học lễ, học học văn. Và quan điểm này là hoàn toàn ảnh hưởng từ Trung Quốc. Học lễ không đủ, lễ nghi nó thuộc về giao tế, nó có một phần của văn hóa, nhưng nó không đủ để giúp cho con người trở nên đó, hạnh phúc cho mình và lệ lạc cho người được. Cho nên phải mạnh dạn đổi lại là tiên học đức, hậu học văn. Để đức là cái phẩm chất của con người, mà nếu thiếu đó, kiến thức càng tinh vi, càng nhiều chừng nào có thể trở thành mối đe dọa cho soi chừng ấy. Thì đức nó làm cho kiến thức trở nên hữu dụng theo chiều hướng tích cực. Và do đó chúng ta phải mạnh dạn tháo mở dần, kết thúc dần cho đến dứt điểm những ảnh hưởng từ cái nền giáo dục văn hóa của Trung Quốc ra khỏi đất nước Việt Nam, để chúng ta có những cái chủ trương độc lập, đặt ra những nền tảng cao quý để xây dựng cho xã hội Việt Nam ngày càng được tốt đẹp hơn. Về phương diện gia đình thì các bậc cha mẹ đó, dù có bận rộn bởi công việc làm, cũng đừng nên bỏ mất cái cơ hội gần gũi con cái, giáo dục con cái. Vì con chúng ta có hư hay là nên người, chúng ta phải có một phần trách nhiệm. Không thể đổ dồn cái trách nhiệm đó cho giáo dục ở nhà trường được. Vì nhà trường ngày nay chỉ dạy kiến thức mà, chứ không có dạy đạo đức, mà cũng không có dạy cái kỹ năng sống mà vốn nó rất cần thiết cho con người. Nên tin vào nhà trường, giao khoán tròn bộ trách nhiệm cho nhà trường, các bậc cha mẹ đã trở thành sai lầm. Do đó ở nhà đó, mỗi người mẹ nên trở thành là cô giáo đạo đức cho con em của mình, mỗi người cha trở thành là điển mẫu đạo đức cho con em của mình. Về vấn đề này thì Ấn Độ làm tốt. Các bà mẹ Ấn Độ phần lớn là không đi làm, họ gần gũi con ai con cái thì gần như là 24/24 này. Cho nên họ truyền những cái niềm tin tôn giáo, họ truyền những cái niềm tin đạo đức, giá trị của đạo đức cho con em của mình từ nhỏ nè. Do đó những cái bất toàn về hành vi ứng xử dẫn đến phạm pháp và đạo đức đó, là có thể được hạn chế ở một mức độ tích cực. Riêng về vấn đề tội phạm thì nhà nước Việt Nam có quan điểm là không khích lệ tôn giáo tham gia. Các nhà tù Việt Nam chỉ có luật pháp và nội quy thôi, là vốn cái chức năng tối đa của đó là ngăn chặn tội phạm, hạn chế tội phạm, chứ không kết thúc gốc rễ của tội phạm được. Chúng ta phải nên nhớ điều này, là người đã có may mắn 10 lần thuyết giảng cho mấy ngàn phạm nhân tại hai trại giam K10 Quỳ Hồng Trơm và Phú Sơn 4. Chúng tôi đã thấy rất rõ giá trị đạo đức của Phật giáo có đủ năng lực để mà cải thiện nhân tâm của những người phạm pháp, để giúp cho họ sau khi kết mãn hạn tù đó thì họ trở thành một con người hoàn toàn mới. Rất tiếc Việt Nam chưa mình nhận là công việc này. Đang khi luật pháp thì không thể kết thúc được tội phạm, chỉ có thể ngăn ngừa tội phạm, trừng phạt tội phạm. Do đó nếu cái cơ chế luật pháp cho phép Phật giáo tham gia vào phương diện đạo đức xã hội, đạo đức học đường, đạo đức cho tội phạm học đó, thì lúc đó đó xã hội Việt Nam ngày càng được bền vững theo chiều hướng tích cực hơn. Và chúng ta kỳ vọng vào một cái tương lai đó, rằng là nó sẽ có thể trở thành hiện thực tại Việt Nam. Câu hỏi: